Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2010. Hôm nay nếu âm lịch thì chúng ta đã là ngày 16 hay 17. Hôm qua tôi gọi điện thoại về Việt Nam, tôi kể chuyện này nghe cho vui trước. Gọi về chùa thăm mấy đứa nhỏ, hỏi chứ năm nay con tổ chức Phật đản ra làm sao. Nó nói sư thầy, đầu tiên con dự định là chắc khoảng chừng 500-700 người gì đó thôi, cho nên con mua mấy tờ bún về, chắc nó nấu bún riêu hay nó nấu cái gì đó thì mình không có biết. Thế nhưng mà cái vèo cái hết, cho nên lại đi mua thêm. Tính ra thì với cái số lượng bún của con đãi trong ngày Phật đản thì chắc trên 1.000 người rồi thầy. Đó là do vì hồ Xuân Hương người ta vét nó rất là bụi, cho nên họ đi hạn chế. Con nghĩ chắc sang năm số lượng nó tăng lên mấy nghìn chứ không biết. Mình cười nó đâu mà người ta đi tới chùa con đông vậy. Nó nói thưa thầy, các chùa nhân ngày Phật đản á thì người ta có cái quán cơm chay ưu đàm, họ tham dự Phật đản xong rồi họ vô đó họ mua một tô bún tô phở gì đó họ ăn thì tốn mấy đồng bạc. Thế nhưng mà Quan Âm mình thì đã phi, cho nên người ta đến rất là đông, họ cứ đi quanh quanh thăm các chùa ghé hay đó thì họ ăn thôi, nó rất là vui. Các vị hình dung là cái số lượng bún của nó cúng dường cho Phật tử và như 30 hay 50 kg gì để gói bánh chưng nữa, nó đã hết sạch. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nó nói mình cũng nghe vui nữa, đó là trước rằm tháng 7 thì gọi điện thoại về hỏi con chuẩn bị ra làm sao. Nó nói là năm nay con định phát chẩn cho người dân tộc. Tôi chia sẻ điều này cho vui thôi chứ không phải tôi kêu gọi chi các vị đâu nghe. Và mình hỏi chứ là con cho người ta mỗi một người bao nhiêu. Nó nói thưa thầy, 3 kg gạo, vài 3 gói mì và áo quần cũ của Phật tử Đà Lạt họ cho tập trung lại, con cho dân tộc. Để thưa các vị, là thành phố Đà Lạt thì một thành phố nó không có giàu có lắm, sống bằng những người khách du lịch thôi, không có công nghiệp, không có thương nghiệp, không có nông nghiệp gì lớn lao cả, và đời sống nơi đó thì nó không có giàu có chi. Và cái người nghèo dễ thương nhất cũng tội nghiệp nhất là người dân tộc, đa phần họ có 6 tháng đói chứ không phải là 1-2 tháng đâu. Thông thường họ làm lúa một vụ, lúa gọi là lúa rẫy thôi chứ không phải lúa nước như chúng ta tỉa trên những cái vùng cao nguyên, cho nên lúa nó không có năng suất, không có cao. Họ thu một mùa ăn không có đủ gì cả, rồi sau đó họ đi kiếm lan rừng, kiếm ngô, tức là những cây thông mà nó tụ dầu đó, họ chẻ ra từng mảnh nhỏ đem đến chợ Đà Lạt bán hoặc đốt than. Cho nên đời sống họ khó khăn vô cùng. Trung bình là 1 năm 6 tháng họ thiếu ăn, và họ cứ kiếm những thứ lặt vặt vậy rồi đem bán kiếm tiền. Đời sống họ có cái điều khác chúng ta, đó là họ mang thức rừng xuống, họ đổi được bao nhiêu tiền thì họ ngồi trong tiệm họ ăn một bữa cho thiệt no cái đã, rồi dư nhiều tiền mua gạo đem về. Đời sống họ vô tư lắm. Và khi nghe nó nói là con phát chẩn cho người ta mỗi người 3 kg gạo và cái dự định là khoảng 6-80 phần, tôi nói người ta đổ đường đi rất là xa, có khi họ đi bộ 6-7 cây số, 15 cây số là chuyện thường để tới chợ Đà Lạt. Từ khuya họ phải quẩy gùi đi bộ, thưa các vị. Thế mà xuống chầu trực con và nhận được 3 kg gạo thì có nghĩa lý gì? Con cho một người 5 kg ít nhất là như thế, Nói thầy không biết chứ còn gạo bữa nay gần 2 triệu đồng một tạ rồi thầy. Tiền đâu không cho. Nó thôi cứ làm đi con, thiếu tiền thì gửi về. Nó thầy có tiền không? Nó không quan trọng. Cứ làm em mượn tiền làm đi rồi. Từ từ thầy có tiền chứ không có đến nỗi nghèo khó gì đâu. Và thưa các vị đa phần lâu nay thì Phật tử thương mình ra cũng mình gửi về cho nó làm mọi việc Phật sự ở bên nhà. Thế là nó nghe lời. Nó nói con nghe lời thầy, con mượn tiền con mua gạo. Phát 100 phần đó thầy, một phần 5 kg gạo. Và đến nỗi là gạo cho người ta thiếu, con phải đem gạo trong chùa để nấu cho chư tăng ăn, con cho luôn trong ngày Phật đản. Thưa các vị, 1 năm 4 lần, 3 lần nhé, Vu Lan, Phật đản, Tết. Và Tết thì họ lũ lượt, họ kéo sắp hàng vô chùa mình rất là đông, họ quẩy gùi. Các vị hình dung là con của họ mới sinh ra chừng 5-10 ngày đó, họ bỏ sau cái gùi đi lắc lư, mình thì sợ nó gãy từng cổ, nhưng mà nó không hề sợ gì cả, nó cứ bỏ con nó vô gùi, quẩy đi lắc lư lắc lưỡng vậy đó. Đứa nào thấy tới gần nghe cái mùi khét nắng, nước suối nhiều mà nó lười biến tắm, cho nên đứa nào cũng có cái mùi đặc biệt rất là thượng. Và sau cái cúng rằm rồi thì mình hỏi thăm, nghe như thế mình rất là vui. Mình nói con giỏi hơn thầy. Nó hỏi chứ thầy nói vậy làm sao. Nó thầy nói thiệt con. Tại vì thầy đi khắp nước Mỹ này dự rất là nhiều cái lễ hội Phật đản của các già lam, thậm chí qua miền Đông Hoa Kỳ, chưa có một cái đạo tràng nào họ phổ biến thông tin trên đài hay là nơi nào mà có cái số lượng Phật tử 1.000 người đến tham dự. Kỳ thực nó là như vậy. Các vị nghĩ rằng ở xá lợi này 1 năm Phật đản người ta tới dự bao nhiêu đông? 200 người kiếm không có ra đâu các vị. Có phải không? Đó là mình dùng đủ cách để cho Phật tử đến chùa đó. Sau chương trình Phật đản thì nào ăn uống, nào là ca nhạc, những cái trò vui không thiếu. Thế mà Phật tử cũng đến không bao nhiêu cả. Trong khi ở đất nước Việt Nam thì mình khen đó, tụi con làm ăn khá hơn thầy nhiều. Thầy đi dạy học kiếm được một lớp học 100 người là cay đắng vô cùng. Lớp học ở Quan Âm mỗi chiều mình dạy, thưa các vị, chừng khoảng 15 người chứ mấy. Lớp học Phật tổ những ngày đầu mình gầy dựng 6-7 người ngồi trong cái chánh điện nhà bếp hồi xưa chứ mấy. Xá lợi này các vị đếm cho thiệt kỹ, đếm 2 lần chưa chắc nó được 100 người. Có phải vậy không? Đó là cái thực tế nó có mặt rất là hiển nhiên trong đời sống ở nơi đây. Khó khăn vô cùng là như vậy. Thế nhưng mà cái chuyện mình chia sẻ ở đây đó là chuyện này. Thưa đại chúng, là đời sống của mình ở đây, thì các vị nhìn lại đời sống của những người dân tộc thiếu thốn ở bên đất nước Việt Nam chúng ta, và chúng ta biết đó. Các vị thấy mình có gì để than phiền đâu. Mình ra đi thì chưa hề cuốc bộ 2 cây số đường đi. Nhà của các vị gần đây nhất, các vị cũng chưa hề cuốc bộ đến đây để học. Và người ta cuốc bộ 15 cây số đường, bận đi 15 cây số đường, vừa đi vừa về mất 1 ngày. Đầu trần chân đất, có khi không có dép dài gì cả, áo quần lướt thướt, xin từng manh áo. Và những nơi nhân mùa lễ hội Phật đản Vu Lan, người ta phát trận 5 kg gạo chứ mấy. Là nhiều nhất là 5 kg gạo. Như mình đó là hào phóng nhất á, chứ các chùa thì vô xin họ cho chừng 1 kg thôi, của tiền đâu mà cho đủ. Thưa các vị, nghèo là cái gì nó triền miên trên đất nước chúng ta. Và mùa lạnh, các vị thử hình dung là trời đất Đà Lạt lạnh lắm, thế mà mình thấy đang mặc rất là tội, làm gì có áo lạnh đủ đầy để mà mặc. Còn cái chuyện thuốc men bệnh hoạn làm gì có. Cái sĩ số tử vong của em bé của những người dân tộc cao lắm, họ sinh ra họ nuôi không có được, tại vì điều kiện thuốc men không có, vệ sinh không có. Xa xôi, cách núi rừng rất là xa, ở trong buôn làng heo hút đó. Làm thì mùa được mùa mất, chứ có phải mùa nào cũng được thức ăn đâu. Đói thiếu triền miên, bệnh khổ triền miên. Rồi mình nhìn đời sống người ta, mình nhìn đời sống mình, quả là mình là những người có phước lớn vô cùng sinh trên cái vùng đất này. Đời sống cái ăn cái mặc của mình, thưa các vị, không đến nỗi tồi tàn như vậy. Rồi cái chuyện đi đứng của mình cũng vậy, đường xá của mình cũng vậy, cũng không có ông chính quyền nào quạnh quẹ các vị làm khó khăn các vị cả. Chưa có ai nửa đêm mà gõ cửa nhà các vị, bắt các vị ra để kiểm tra hộ khẩu, không có. Đất nước này nó là như vậy. Thế mà chúng ta than phiền chuyện nọ cho tới chuyện kia, chúng ta chất chồng trong tâm thức ra những nỗi phiền muộn bất an, những cái rất vật vãnh đời thường, thiếu một chút này, thiếu một chút kia. Và đôi khi những chuyện lặt vặt vô cùng trong đời sống mà mình đã chì chiết nhau, cấu ó nhau, nói dai với nhau, những chuyện nó không đáng gì cả. Nếu mà mình biết được những cái chuyện đời sống bên ngoài nó khổ vô cùng á, thì mình thấy là mình vẫn còn vô vàn hạnh phúc, phước lành lớn vô cùng. Sinh ở vùng đất này tôi nghĩ là phước lớn vô cùng rồi đó, chưa nói gì thế. Rồi các vị nhìn lại hình hài của các vị, thấy đời sống mình quả là phước lớn vô cùng. Mình chưa đến nỗi tật bệnh, chưa đến nỗi ốm đau, cái chết nó chưa gõ cửa nhà mình, nó gọi mình đi liền. Thế mà mình để cho những cái nó không đáng cái đồng xu con nào cả, nó đè nặng lên tâm thức mình, đó là mình rất là vụng về, tội nghiệp mình lắm. Hãy thương thân phận của đời sống mình, tội nghiệp cho chính mình rồi lo tu thôi. Tại vì phước lành do các vị tự tạo chứ không do ai tạo cả. Thiện nghiệp do chúng ta vun bồi từng ngày chứ không ai giúp ta cả. Không có thần linh, không có ai tặng cho các vị một món quà phước lành, do các vị tự tạo mà thôi. Và cái nền tảng căn bản đạo Phật là nền tảng của thiện nghiệp. Mình vun bồi thiện nghiệp, nhân duyên quả báo đến rồi thì tự các vị là người hưởng cái nghiệp lành của chính các vị thôi. Đó là cái ý thứ nhất mình muốn chia sẻ với đại chúng quan tâm đến đời sống của chính mình. Mình biết trân quý đời sống mình, bằng không thì mình coi như cái chuyện sống ở đây nó rất là bình thường, không có gì đáng quan tâm, không có giá trị gì bao nhiêu. Thế thì mình cô phụ đời sống mình. Và trong kinh văn có một đoạn nói về nhân duyên quả báo rất là hay và cũng rất đáng kinh sợ. Mình kể được thêm câu chuyện nữa. Có một vị tăng kia ẩn cư tu ở trên một cái núi vắng. Dường như mình có kể đâu đó một lần rồi. Có một buổi chiều, ông thấy cái mảnh ca sa của ông bạc màu, cho nên ông kiếm lá cây, vỏ cây, kiếm đất, ông nấu một nồi, bỏ mảnh ca sa vô nhuộm. Thế nhưng mà rồi chiều đó ở dưới xóm người ta có một con bò đi lạc, ông mới túa lên núi để tìm. Buổi sáng thì bò nó đi hướng đó để nó ăn mà. Lên thì họ nghe, họ thấy khói bay lên bum sùm trong cái am vắng kia. Họ tới họ thấy sôi lình bình ở trong nồi là cái tấm da bò. Họ nói chết rồi, bò tôi mất, quá ra là ông làm thịt nó. Ông sư này phạm tội sát sanh, còn dám ngang nhiên nấu thịt bò ăn như thế này nữa chứ. Thế là họ không cần phải nghe lời phân trần gì của vị sư già kia cả, họ bắt, họ lôi cổ ông kia về. Và ông trưởng làng nói cái tội bắt bò giết, vừa tội trộm vừa tội giết trâu giết bò, thứ ba là một nhà sư như thế này nấu thịt bò rằng ràng như thế mà dám chối lây lẫy là ta nhuộm áo làm gì tin được. Bây giờ ba tội cộng lại một, ta không thể xử được, đưa lên quan. Ông quan nói ta là quan huyện nhỏ, làm sao ta xử được chuyện này, đưa lên quan tỉnh. Thế là tới tầng thứ ba đưa lên quan tỉnh, thì ông nói cái chuyện này cần phải xác minh chứng cớ đàng hoàng chứ tự nhiên bỏ tù người ta được đâu, thôi để đó, ta cho người xác minh. Và thưa các vị, cái chuyện nó nhỏ như cọng tóc, cho nên quan làng người ta nhiều việc phải làm, ai mà rảnh đâu mà đi xác minh giùm cái chuyện đó. Thế là nhốt tù ổng, là ngày tháng đi qua bỏ quên ổng trong tù tới 12 năm. Và cho tới một hôm đệ tử ổng đi phân du từ xa, đi làm đạo từ xa, mà đa phần đó là những vị thánh tăng cả, chứng A-la-hán cả. Họ về họ thăm lại thầy, họ thấy sự việc vậy, họ bắt đầu họ giác đơn, họ đi khiếu nại. Khiếu nại ông trưởng tộc làng, ông nói cái chuyện này tôi đưa lên quan xử lý rồi, tôi đâu biết chuyện này. cái đưa lên ông quan huyện. Quan huyện nói tôi đưa lên ông tỉnh rồi, tôi biết chuyện này. Đưa lên tỉnh thì tỉnh nói cái chuyện này do ở dưới nó làm cho nên chúng tôi đâu có biết chuyện gì đâu. Thế rồi chuyện đó người ta không dám xử, tại vì tự nhiên cái nhóm người sau đó kiếm được con bò rồi chứ đâu phải kiếm không được. Thả thì không dám thả, mà nhốt thì không có lý do gì để nhốt nữa. Cuối cùng thì cứ để trùng trình như thế. Ông đổ qua, bà đổ về, cứ để cho ông sư đó ngồi tù 12 năm và đưa lên đến nhà vua. Nhà vua là một người hết lòng tin tưởng chánh pháp, cho nên nghe chuyện đó nhà vua hết sức là kinh hoảng. Vội vàng thả vị sư đó ra rồi mời về triều đình đảnh lễ xin sám hối. Và thưa, khi đưa vị sư đó ra thì sư đó nói thưa bệ hạ, ngài không có gì cả. Lỗi không phải ngài, không phải các vị quan, cũng không phải ông trưởng làng kia, mà lỗi do tôi. Đây là quả báo mà tôi phải nhận lại. Tại vì trong kiếp xa xưa, cách nay 1-2 kiếp, tôi từng là một tên ăn trộm bò của người ta. Và trên con đường dắt bò đi thì bị ruột túng quá, cho nên tôi đang buộc trong một cái ngôi nhà kia, rồi tôi lõm cửa sau tôi chạy mất. Thế là những cái người họ đuổi theo, họ bắt được con bò trước nhà của bà già nọ. Họ nghĩ là bà kia ăn trộm bò của họ, cho nên họ mới nhốt tù 12 ngày. Sau đó biết ra là họ vô tội, mà cái tên ăn trộm bò là tôi đã tẩu thoát rồi. Do cái quả báo đó cho nên bây giờ tôi phải nhận lại 12 năm chứ chẳng có chi là. Đây là quả báo mà tôi phải nhận lại, do vì tôi gây cái nghi án quan trút vào đầu của người kia thôi. Bệ hạ đừng trách cứ họ, cũng đừng phạt vạ dân làng, cũng không nên làm tội ai. Đây là quả báo mà mình gieo cho nên mình nhận lại đó thôi. Thưa các vị, là quả báo của các vị gây ra nó có lời chứ không phải nó lỗ. Càng để lâu lời càng nhiều. Và cái điều này rất rõ ràng thôi. Mình gây một án nghiệp với bất cứ ai, mình nói một lời chì chiết bất cứ ai, mình làm khổ đau bất cứ ai, thì cái chuyện nó sẽ tới với mình không xa lắm đâu. Và mình đừng nghĩ người tu thì mình tránh được. Các vị thánh chứng A-la-hán quả rồi mà còn không tránh được thai. 12 năm bị nhốt trong tù, thân thể gầy còm, tiều tụy. Thế nhưng mà tới chừng mời về triều đình xong, ngài phân bài xong rồi ngài không cần đi đường bộ nữa. Ngài phi hành lên không gian ngài đi. Chừng đó nhà vua và các quần thần mới khủng khiếp. Hóa ra là một bậc thánh A-la-hán chứng thần thông rồi, quả báo vẫn còn theo sát với hình hạnh năm vững đó. Các vị thấy. Cho nên mình đừng coi thường tất cả những việc nhỏ, việc lớn xảy ra trong đời mình. Chúng ta gặp nhau nơi đây đều là nhân duyên quả báo cả. Không hề cái gì không có nhân duyên. Nhân duyên lành gặp nhau, nhân duyên lành được nghe chánh pháp, rồi thọ nhận của người ta một bát cơm, một giọt nước, một đồng tiền đều có cái giá của nó cả. Thưa các vị, đồng tiền nào cũng bằng mồ hôi và nước mắt cả. Đồng tiền của Phật tử càng là những đồng tiền đáng sợ nhất. Các vị nhịn ăn nhịn mặc, tích góp từng đồng để cúng dường Tam Bảo, đó là những đồng tiền nặng bằng ngon, bằng tất cả niềm tin chí thành đối với Phật pháp tăng cúng dường. Và người tu, thưa các vị, chưa vượt thoát khỏi lậu nghiệp, chưa chứng quả chánh giác, vẫn còn sinh tử, nghiệp quả báo vẫn còn theo bên trong, không có chạy đường nào cả. Đức Thế Tôn mà còn ăn lúa ngựa thai. Có một mùa an cư, Đức Thế Tôn được một ông trưởng làng mời về thôn trang để cúng dường. Đức Thế Tôn từ chối, nó là ta cùng tăng đoàn tới 500 người, ông hãy để ta phân tán chư tăng đi về những vùng khác, tại vì ông không thể cúng dường 500 chư tăng suốt 3 tháng an cư được. Ông trưởng làng kia nói: và bạch Đức Thế Tôn, nhà con giàu có, một mùa vụ con thu có thể cúng dường được chư tăng tới cả năm lần, xin Đức Thế Tôn yên lòng. Đức Phật từ chối ba phen không được, cho nên ngài gật đầu nói: được, ta sẽ dẫn chư tăng 500 người về an cư bìa rừng gần thôn trang của ông để ông cúng dường trong mùa an cư năm nay. Thế thì Đức Thế Tôn dẫn tăng đoàn về an cư ở cánh rừng kia. Và thưa các vị, khi ông trưởng làng dẫn Đức Thế Tôn và tăng đoàn về thì Bà La Môn giáo, tức là những tôn giáo có mặt trên đất Ấn, họ rất là kinh sợ. Họ nghĩ rằng cái người Phật tử giàu có này mà thương quý Phật, cúng dường Phật thì họ thất lợi. Không còn ai thương mến Bà La Môn, các vị tu sĩ Bà La Môn yểm trợ nữa, cho nên họ dùng cái kế sách là đưa những cô nàng hầu rất đẹp, tạo những cái điều kiện khoái lạc để cho ông trưởng làng kia ông vui mà ông quên hết mọi sự đời. Thế là ông chìm trong ngũ dục. Ở trên lầu ông nói với tôi trai tớ gái, nó là nhân cái mùa thanh bình lễ hội, kho lẫm đã tràn đầy, ta không cần phải xử lý việc chi nữa cả, cấm bọn ngươi không được thưa bất cứ điều gì với ta trong 3 tháng, để cho ta an cư nơi cái thượng lầu này để hưởng hạnh phúc thôi. Và thế là tăng đoàn không có thức ăn, một ngày đi qua, 2 ngày đi qua, nhằm cái mùa đói kém, chỉ có ông là người có kho lẫm tràn đầy để cúng dường thôi. Và một hôm chư tăng đói quá, có thầy khất thực 3 hôm chưa có được một miếng gì trong bát để thọ thực, các thầy phải múc nước ở dưới suối lên nâng lên ngang trán chú nguyện rồi uống nước cầm hơi để sống qua ngày thôi. Và một Kiền Liên nói: bạch Đức Thế Tôn, con dùng thần thông thấy được cái kho tàng lương thực dưới mặt đất không thuộc về của ai cả, không của quan, không của dân, không của người già gì cả, kho tàng này bị bỏ quên rất là lâu, xin phép Thế Tôn để cho con đặt cái kho tàng nó lên cúng dường chư tăng. Thế Tôn nói không. Ông lấy kho tàng nó lên, điều thứ nhất là ông làm chết một số sinh vật ở trên mặt đất. Thứ hai, cái quả báo không hiền thiện này nó có nhân duyên của nó, cho nên chúng ta đừng có làm chuyện đó, mà chúng ta gieo thêm, chúng ta lại vay thêm cái nợ, cho nên hãy cứ để mọi việc theo quy luật tự nhiên thôi. Thế là một Quyền Liên đâu có dám mở kho tàng lên để cúng dường chư tăng. Và mai thai mùa ăn cư năm đó, có một đoàn lái buôn ngựa, họ lùa ngựa ngang qua đó. Thông thường thì họ chăn ngựa, cho nên họ có một cái kho lương thực dự trữ cho ngựa, nó là loại cám, cám nếp, cám gạo. Họ thấy chư tăng đói quá, họ mới thưa với Đức Thế Tôn nói: nhà bạch Thế Tôn, tụi con không có lương thực chi nhiều, chỉ có cái loại lúa và cám dành cho ngựa ăn thôi. Tuy nhiên nếu một ngày nào quý thầy khất thực không có thức ăn gì, xin ghé tại trại của con cúng dường mỗi người một vóc, một nắm thôi, sống cầm hơi thôi. Và thế là mỗi ngày chư tăng và Đức Thế Tôn khất thực không có gì thì ngang qua cái trại chăn ngựa của ông cúng dường cho mỗi người một vóc cám. Thế là sống cầm hơi được tới 3 tháng. 3 tháng là ngày cuối thì Đức Thế Tôn dẫn tăng đoàn rời thôn trang đó đi. Và ngày đó cũng là cái ngày ông trưởng thôn nhà ta bất thần đứng ở trên vọng lầu nhìn xuống, thấy cả một tăng đoàn gồm có Đức Thế Tôn và 500 thầy tỳ kheo tiều tụy ốm đói. Ông kinh ngạc nói: tại sao Đức Thế Tôn dung quang rạng rỡ như khi xưa, hôm nay lại đói khát thế này, tướng tá tiều tụy thiếu ăn thế này? Ông chợt nhớ là mình có mời tăng đoàn về cúng dường 3 tháng, ấy vậy mà mình quên mất 3 tháng rồi. Ông xuống đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, cung kính mời Đức Thế Tôn: chúng con bị ma ám cho nên mời ngài về và không có trọn lời hứa cúng dường Đức Thế Tôn. Xin Thế Tôn từ bi lưu lại 3 tháng để cho con cúng dường chuộc lại lỗi lầm. Thế Tôn nói: này trưởng làng à, trước khi ông mời ta đã nói với ông là tăng đoàn tới 500 người, e rằng ông không có khả năng để cúng dường chư tăng suốt 3 tháng an cư. Ông đoan chắc với ta 3 lần ta hỏi đi hỏi lại ông đã hứa, thế mà tới chuyện về nơi đây thì ông lại quên bẵng đi lời hứa của ông. Tuy nhiên ta không có trách điều đó. Có điều Trên đất nước mênh mông này rất là nhiều những người đang có duyên lành chờ đợi Như Lai đến để giáo hóa. Như Lai chỉ ở đây 3 tháng mà thôi. Khi Như Lai dừng thì không có thiên ma ngoại đạo gì đẩy Như Lai đi, mà khi Như Lai đi thì cũng không có thiên ma ngoại đạo gì kéo được cho Như Lai dừng lại. Cho nên hôm nay đến ngày ta ra đi thế thôi. Và vị trưởng làng kia phục đầu xuống đất, van nài Đức Thế Tôn, van nài tăng đoàn: nếu không được 3 tháng cúng dường thì con xin cúng dường được 1 ngày thôi, chuộc lại lỗi lầm. Và Đức Thế Tôn đầy lòng từ mẫn cho nên hứa: được, ta sẽ thọ thực 1 buổi trước khi rời làng. Thế là Đức Thế Tôn ra đi. Đó là câu chuyện thứ hai. Cho chúng ta bài học gì? Thưa các vị, nhân duyên quả báo trùng trùng mà. Một cái nhân sai gần gì nó đều có sự hồi báo, có khi nó đeo đẳng ta tới 100.000 kiếp. Giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, đó là câu Trung Quy Sơn cảnh giác. Ví dụ như 100.000 kiếp cái nghiệp của ta gây không bao giờ mất. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng mình lừa dối được ai. Các vị có thể lừa dối được khắp thiên hạ, thế nhưng mà cái người các vị không thể lừa dối được đó là lòng của các vị, tâm thức của các vị, cái sự nhận biết của các vị. Các vị không có giấu đi đâu được cả, nó ghi chứa ở trong tâm thức của các vị. Mình nói một lời, mình nhìn một ánh mắt cay đắng, hoặc là mình lừa gạt người ta một đồng kẽm thôi các vị, nó đều có cái giá của nó để phải hồi báo. Chứ đừng có tưởng là cái đó nó không có đáng gì, thưa không. Cho nên phải cẩn trọng vô cùng. Và thưa các vị, mình tu tập không có nghĩa là mình vì sợ Đức Thế Tôn, vì sợ bất cứ ai mà tu cả. Nhưng mà các vị vì thương đời sống mình mà tu thôi, chứ không phải vì ai cả. Thương kiếp sống nổi chìm của mình, kinh sợ nỗi vô thường, sợ quả báo trong tương lai. Mình làm đó là làm cho chính mình. Các vị không quy y Tam Bảo, không tin Phật Pháp, rồi có quả báo không? Thưa cũng có, nhưng đó là luật tự nhiên à. Giống như luật trọng trường của hành tinh này, cái gì ở ngoài trời thì nó đều rơi xuống. Cái hành tinh này nó có sức hút thế thôi. Giống như điện thì nó lan tỏa trong không gian, nước thì nó tìm chỗ thấp nó chảy xuống. Đó là cái quy luật rất là hằng hữu, chứ không phải là cái định luật này của Đức Phật chế ra. Mình quy Phật mình chịu tội như vậy, còn không quy Phật thì mình tránh được, thứ không. Sám hối nó tùy tâm của chúng ta. Có khi mình miệng niệm Phật ra rã lại lục cục như bữa củi, mà lòng của mình thì chẳng sáng thì cũng như không. Từ tâm thức của chúng ta nó sinh khởi mọi thứ, rồi cũng từ tâm thức của chúng ta nó làm cho tội nghiệp tiêu mòn. Nhưng mà mình nói đây là mức độ cạn chân lý đời thường đó, thưa các vị. Và chân lý đời thường nó là cái nền tảng vững chắc nhất. Kinh văn nói là thập phương chư Như Lai chưa có một vị nào mà không tu tập thiện nghiệp để thành tựu được thánh quả cả. Chưa có vị nào vượt thoát khỏi nhân quả cả, đều tu hà sa công hạnh để thành tựu được thánh quả. Cho nên thưa các vị, quan trọng nhất là nhân quả nghiệp báo, đó là nền tảng vững chắc nhất. Một người ở nhân gian họ không có học hành chi nhiều, họ không phải là hàng tri thức hay là thuộc về cái tầng lớp quý tộc gì của xã hội cả, thế nhưng họ có niềm tin với nhân quả tổ phước vì họ đã là những người lành thiện. Họ tự nhiên có được nhân cách, nhân phẩm của con người thôi. Rồi một người quy Phật, người Phật tử, thưa các vị, đặt cái niềm tin vững chắc trên nhân quả tổ phước thôi thì người Phật tử đã trở thành một Phật tử thuần thành. Rồi một người tu xuất gia mà nếu mà mình không tin nhân quả thì mình trở thành vô liêm sỉ vô cùng trong thế giới người tu. Rồi một người tu mà tin nhân quả thôi đủ trở thành một bậc có đạo hạnh, có phẩm chất. Và rõ ràng nó là như vậy thôi. Tại vì nhân quả nó là nền tảng căn bản cho đạo đức luân thường xã hội. Và nếu mình không có niềm tin nhân quả thì mình không có thể đẩy đời sống tâm linh mình nó lên đến cái tầng cao nào. Đó là cái nền tảng chắc thật nhất dành cho người xuất gia hay người tại gia, kể cả các bậc thánh không vượt thoát nhân quả. Huống gì chúng ta là những người đang tập tè trên con đường tu, cho nên phải kinh sợ vô cùng. Nhân quả là vậy. Các vị tu tập những thiện nghiệp trong cuộc sống đời thường thôi thì các vị đã là một người mang nhiều cái phước lành đến cho người chung quanh rồi. Phước lành cho người thân mình, cho con cái mình, đó là tự nhiên thôi. Cho nên thưa các vị là đôi khi chúng ta học Phật, chúng ta tu tập, chúng ta không có thực tập điều Phật dạy, rồi mình cãi lý với nhau chơi nghe cho nó vui trên tận trời xanh. Thế nhưng mà cái việc gần gũi nhất đời thường, xây dựng cái niềm tin đối với nhân quả tội phước, có khi mình coi thường. Và càng coi thường nó bao nhiêu thì tự thân mình đổ vỡ về đời sống an lạc bấy nhiêu. Rồi một xã hội nào họ không đặt cái nền tảng nhân quả tội phước làm căn bản, thế thì xã hội đó là băng hoại đạo đức quốc gia, họ phá nát hết cái nền đạo đức của ông cha tổ phụ họ gây dựng. Rồi cái gia đình nào đang giàu có thế mà họ không tin nhân quả tội phước, họ hủy hoại cái nền tảng đó, tức khắc là họ làm cho cái nền tảng phước điền của cả một dòng họ bị vỡ vụn. Nó là điều chân lý hiện thực nhất trong cuộc đời này. Mình chưa thăm dò được vào cái chiều sâu của sự tu học thì cái điều cần phải làm của một người Phật tử, người tin Phật, đó là có niềm tin chắc thực với nhân quả tội phước. Và cái xây dựng thiện pháp mình nói dường như rất là nhiều lần, xây dựng pháp lành, khởi tâm thiện, đó là cái điều gì rất là cần để xây dựng cuộc sống đời thường đó. Và mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình dựng nhà trên cát mà chơi thôi, sóng hay gió gì nó cũng có thể làm sạch nhà của mình được, nước vô nó rút ra một trận đó là nhà sạch, nó là tự nhiên thôi. Có mấy bài kinh mình trích hôm tuần rồi, các vị có nhớ bài kinh mình trích là bài gì không? Cũng là xây dựng thiện pháp, quên mất tiêu rồi. Dám nói kỳ rồi không có học lắm. Bài học hôm rồi dễ nhớ nhất là chuyện của vị thiên đế đó, quên mất tiêu. Quý vị đã thực tập bài học đó chưa? Có vị thiên đế tới gặp con quỷ già so mà nó ngồi trên ngai của mình đó. Đó là bài học hay à. Hôm nay chúng ta cũng học lại một cái bài kinh mà trước đó một tuần chúng ta đã có dịp học. Có vị nhớ bài kinh đó không? Cũng trích từ Tương Ưng Bộ Kinh. Một hôm vua Ba Tư Nặc đến thăm Đức Thế Tôn. Mình nhắc lại rồi các vị nhớ à. Thế Tôn hỏi chứ đức vua đi đâu về mà mồ hôi nhễ nhại mệt nhọc vậy? Nhà vua nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con mới vừa đi tịch thu tài sản của một ông nhà giàu kia ở thành Xá Vệ này thôi. Ông giàu có triệu phú, tiền của ông tới 10 triệu đồng tiền vàng đầy cả kho hết. Thế nhưng mà khi ông chết rồi thì không có người kế thừa, không có bà con dòng họ gì để nhận cái phần gia tài của ông cả. Và cái tội nghiệp thứ hai đó là khi con đi vô nhà cải kho lẫm để xung công vào công quỹ của quốc gia thì cái điều tội nghiệp là con thấy đời sống của ông chỉ ăn cháo chua thôi, những cái thứ nấu thiêu từ hôm qua hôm kia gì ông còn lưu lại để ông ăn. Xe của ông đi thì xe cọc cà cọc cạch, tán che bằng lá chứ không có che lụa che vải gì cả, của một người rất là bần hàn, đời sống của ông rất là nghèo, rất là cái này cần kiệm không có đúng mà gọi là gì, rất là bần tiện á. Đời sống của một người giàu rất là bần tiện, con rất là kinh ngạc, giàu thì giàu như thế. Đức Thế Tôn nói ông có biết không, trong quá khứ ông nó gây có một chút thiện nghiệp, đó là cúng dường cho một vị A La Hán. Lúc ông đó có của tiền, có một vị A La Hán cất thực đi ngang qua cúng dường rồi. Rồi sau khi vị A La Hán đó bưng bát cơm đi ra thì ông lại khởi tâm hối tiếc, ông nói là giá chi mà để cái của này cho cái lũ tôi trai tớ gái trong nhà ăn, hoặc là cho cái lũ ăn mài ăn có khi còn còn dễ thương hơn cho các ông thầy tu này. Đó là điều thứ nhất, khởi tâm. Điều thứ hai là trong một kiếp gần á, ông giết con của người anh ông, đoạt tài sản làm cho người anh kia đau buồn đến chết và tuyệt tự không có người nối dõi. Do vậy cho nên điều thứ nhất, cái phước lành cúng dường kia sinh lên cõi trời 7 lần, xuống nhân gian làm nhà giàu 7 lần, cúng dường cho một vị tăng A La Hán. Nhưng mà cái nghiệp giết người để đoạt tài sản nó đeo đẳng theo ông, cho nên ông không có người nối dõi, không có người kế thừa sự nghiệp. Cái điều thêm nữa đó là cái nghiệp thức của ông do cái lời của ông nói là thay vì cho cái tên thầy tu này, ta cho mấy đứa ăn mày ăn còn có ít hơn. Cho nên cả đời ông dù giàu nhưng mà ông vẫn sống một cách bần tiện như cái tên ăn mày. Và cái câu chuyện đó nó cho chúng ta vài điều để chúng ta học trong cái bài học hôm nay. Điều thứ nhất là gì? Thưa các vị, điều thứ nhất là cúng dường thất kính. Đây là những bài học mà chúng ta nên học này. Ý thứ nhất, cúng dường thất kính. Thực tế là có khi mình khởi tâm cúng dường mà lòng mình không mấy quan hỷ thì mình đừng cúng dường. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu mình cúng dường mà làm cho người xung quanh bất an, buồn, khổ sở, cảm thấy không hoan hỷ thì các vị cũng chưa tạo được phước điền nha. Chứ đừng tưởng là ta cúng dường chùa, cúng dường các thầy mà mình được phước. Thưa, mình phải làm thế nào cho bao người đồng thuận, đừng có làm cho bao nhiêu người họ mất niềm tin với Tam Bảo. Có một hôm tôi đi dạy học, trên cái đường về nhiều người Phật tử họ ngồi chung xe mình, họ nói chuyện. Họ nói thầy có biết không, đứa cháu của con á, nó rất là mê học Phật Pháp, hầu như không có buổi học Phật nào nó không nghe cả. Thế nhưng mà nó gây khổ đau cho thằng chồng nó vô cùng, con không biết phải làm sao giải thích. Tại vì nó đối với chồng của nó thì thứ nhất là nó không có một cái sự ngọt ngào gì để cho chồng nó cảm thấy hoan hỷ cả. Thứ hai là có một thầy nào đó ở bên Miến Điện á, ở bên Ấn Độ du học bên đó, và ông thầy đó nó lại hết mực thương quý kính trọng, cho nên thầy đó gọi điện thoại về có khi nó nói chuyện mất thằng giờ đồng hồ, mà nghe tiếng thì nó hoan hỷ vô cùng, hả hê vô cùng. Trong khi đó thì nó nói với chồng nó cục cằn thô lỗ, thầy nói thì cần bao nhiêu tiền nó cúng. Cho nên rồi chồng của nó cảm thấy rất là bực bội, bức xúc. Cũng cùng là tu học Phật Pháp như nhau, chồng thì cũng thích nghe Pháp, vợ thì cũng thích nghe Pháp. Thế nhưng mà cái tội đó là chỉ một bề sùng kính thương mến vị thầy thôi, còn đối với gia đình chỉ coi như con số không. Thế thì cái điều mình nhắc ở đây là thưa các vị là các vị đừng bao giờ quỷ phá đời sống gia đình của các vị nghe. Cái nền tảng đời sống chúng ta là ngay gia đình ta. Ta đừng nghĩ rằng mình thương mến chùa này, thầy nọ, sư cô kia, rồi ta đăng tâm, ta coi thường, quay lưng lại với đời sống của chính gia đình ta, người thân của ta, chồng của ta. Và các Phật tử nữ thì lưu ý điều này. Kính thầy nhưng mà nên để thầy một khoảng cách xa xa hay hơn hết. Kính nhi viễn chi. Và đừng bao giờ nghe lời mấy ông thầy ngọt ngào mà cúng dường cái gì cho nó thương tổn tình cảm gia đình của các vị. Cái điều này rất là quan trọng. Bằng không thì thưa các vị, có khi mình làm đổ vỡ đời sống mình, rồi tội nghiệp vô cùng. Có nhiều đời sống như thế, nhiều đời sống như thế. Và các thầy thì thưa các vị, họ được sinh ra trong dòng chảy giáo pháp của Đức Phật, họ nói năng dịu ngọt, đó là chuyện bình thường. Rồi mình ở nhà mình thấy cái ông nhà mình, ông nói lục cục lò hò, sống nhau mấy chục năm mà nói đâu có lời gì đáng ưa đâu. Còn ông thầy cái miệng ông ăn đường nhiều, ông nói ngọt ơ. Cho nên hè nhau mình cúng dường ông, mình phá hủy đời sống gia đình mình, cái này tội à. Cho nên thưa cái pháp tâm lành cúng dường các vị nó phải đi ngang qua cái tầng trí tuệ nhận biết của ta. Bằng không thì đa phần mình sống đời sống cảm tính nhiều hơn lý tính. Mình đối với chùa chiền, đối với Tam Bảo, đối với các thầy cô mình thương quý bằng cái tình cảm nhiều hơn, chứ không phải là bằng cái năng lực trí tuệ phán quyết. Cho nên đôi khi mình hành xử rất là phi chánh pháp. Và mình hãy làm một việc rất chánh pháp, nó như vậy. Bằng không thì các vị là người sùng tín Tam Bảo, sùng tín Chúa Kitô mà các vị làm cho người thân của các vị quay lưng, quỷ bán Tam Bảo, nó chuyện thường xảy ra trong cuộc sống này. Và đa phần thưa các vị, tất cả chùa chiền Dạ Lan tôi thấy đa phần các Phật tử nữ đông vô cùng mà các ông không có tới là do các bà, một phần lỗi của các bà cảm tính nhiều hơn mà không có năng lực trí tuệ, không phát triển, nói mít lòng nhau chịu, nhưng mà cái chuyện này rất thiệt nha. Thương thì đến cho vui, còn không thương thì quay lưng lại. Mà cái chuyện thương ghét nhân gian này, thưa các vị, nó dễ như trở bàn tay à. Sớm thương chiều ghét, thương đạo cũng thế, thương chùa cũng thế mà thôi. Cho nên chúng ta hãy cẩn trọng, nên có trí tuệ. Chúng ta đến với đạo Phật không chỉ có niềm tin không, mà còn phải nuôi dưỡng sự hiểu biết để trí tuệ phát triển từng ngày mới được. Cho nên cái điều đầu tiên là xin các vị nhớ cho là cái sự cúng dường của mình bằng tất cả lòng kính trọng nè, lọc qua lăng kính trí tuệ nè, đừng làm cho đời sống gia đình của mình bị đổ vỡ. Đó là cái điều thứ nhất mà các vị phải rất là lưu ý. Bằng không thì các vị chỉ đến được với Tam Bảo, còn người thân của các vị thì quay lưng, thế thì nó lỗ chứ không có lời chi đâu. Một mình có niềm tin, một mình thương Phật, mà làm cho cả nhà mình ghét Phật. Cái chuyện này nó xảy ra rất là thường cho các vị Phật tử. Và thực tế mà nói là các thầy bây giờ cái đời sống của họ có cái nhu cầu vật chất rất là cao, do vậy cho nên họ không có triển khai cái gì khác ngoài cái chuyện các Phật tử hay có niềm tin với Tam Bảo, cúng dường Phật Pháp Tăng. Và đôi khi những cái đồng tiền nó đến với đời sống của người tu nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ, cho nên họ có thương vô cùng. Như tôi có nói cho các vị nghe, một hôm có một thầy trẻ tới nói chuyện với tôi đó, không biết nói đây ở đâu. Tôi dạy sân ga xong rồi tôi lên trên phòng nghỉ được 30 phút. Mấy chú nó nói thưa thầy, có một thầy nó quen với thầy, muốn lên thăm thầy được không? Trong khi giờ giải lao thì con muốn để cho thầy nghỉ. Tôi nói không, đưa thầy đó lên. Thầy có là cái gì đâu mà giờ giải lao thầy nghĩ để cho người ta đợi chờ thầy chứ, đưa lên. Thế là anh lên ngồi nói chuyện 30 phút, nói chuyện vừa xong mình xuống giải tiếp. Mà cái điều mình học được là thầy đó nói và mình sững sờ. Thầy nói thưa thầy, con đến Cali này cái điều con rất là kinh ngạc là con thấy nhiều cái chùa còn có khả năng sử dụng 100 năm nữa chứ không phải ít đâu thưa thầy. Thế mà các thầy đó làm lễ đập đá và đập hết cái chùa đó ra để xây dựng lại chùa khác. Mà con hỏi thử là tiền cũng phải trên 1 triệu. Và tiền đó tiền đâu ra đây? Điều là gõ lên những người Phật tử bỏ tiền ra để tôi sửa chùa. Trong khi đó thì cái quan trọng là nội dung tu học của từng Già Lam tự viện người ta không quan tâm, thưa các vị. Người ta chỉ quan tâm tới cái chuyện xây dựng cơ sở tự viện để cho hoành tráng, để cho quy mô. Và anh nhỏ đó anh nói thưa thầy, con từng thiếu thốn con đi làm, và thầy thử hình dung là con đánh đổi sinh mạng của con để kiếm một giờ có 10 mấy đồng bạc cho mấy đứa thầy leo lên những cái vùng rất là cao để kiếm đồng tiền đu đưa trên những cái nơi chốn xây dựng cái nghề gì tôi không biết, nhưng mà ông nói là thách thức sinh mạng cái chết của mình để đổi từng đồng tiền đó thưa thầy. Rõ ràng là một đồng tiền nó không phải là chuyện đơn giản đâu, có khi ta đổi bằng cái chết của người ta. Ấy vậy mà các thầy coi rất thường, cho nên cơ sở còn sử dụng được mà đập ra để xây dựng lại. Mà tiêu nọ tiêu kia mà tiền đó tiền đâu ra? Toàn là vắt sữa. Coi những người Phật tử là những con bò cần phải vắt ra sữa. Tội nghiệp như vậy. Và thưa các vị, chuyện này nó xảy ra đều trên đất Mỹ này, chứ không phải là nơi nào xa. Rồi nó xảy ra ở Việt Nam cũng rất là đều. Và người ta chú trọng vào việc phát triển cơ sở vật chất thôi, họ không hề phát triển về cái xây dựng con người, nuôi dưỡng cái thế hệ tăng ni trẻ hay là học tập gì hết. Không có, chưa có một cái trường lớp nào đào tạo chuyện học hành tu tập cả. Rồi dần dần các vị cứ nhớ mỗi một kỳ chủ nhật vậy là có ngàn vạn cái cơ hội, nào bán vé gây quỹ, nào tiệc trai v.v. đều khắp Cali này là thịnh hành về chuyện đó. Và các tiểu bang khác thì không hề thiếu. Một thầy một cái chùa, thầy cái chùa, một sư cô cái chùa, đầy hết khắp đất nước Hoa Kỳ này. Họ đặt chân lên đất Mỹ này chừng 10 năm thôi, là chưa tới 10 năm có cái chùa to này. Bán hai lần thôi thưa các vị. Đầu tiên mua cái nhà trải gia vi tự, trả hết nợ bán cái đó đi mua chỗ khác rộng hơn. Thế thì cái lần thứ hai trở thành tài sản riêng tư. Ở Việt Nam bây giờ thì người ta bán chùa cho nhau, bỏ 100 cây vàng mua chùa, bỏ 50 triệu hay là 10, một vài cây vàng gì đó mua được cái giấy bổ nhiệm trụ trì, là nghiễm nhiên trở thành trụ trì. Chuyện đó nó rất là bình thường. Nó băng hoại, từ cái băng hoại xã hội nó đi vô tới cái thế giới của già lam, nó không sao là mấy. Cho nên thưa các vị, cái ý thức về sự cúng dường nó rất là quan trọng. Các vị có niềm tin tam bảo, nhưng mà các vị phải nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị, để cái khả năng cúng dường của các vị nó đừng đi vô cái con đường hủy hoại tam bảo. Bằng không thì các vị làm cho Phật giáo tan từng mảnh. Điều này dường như mình có dịp đã nói cho nhau nghe rồi. Mình thích ông thầy này, thầy à, ở cái chùa đó cực khổ quá, chúng con muốn giúp đỡ thầy, muốn cúng dường thầy. Tụi con ghét cái ông trụ trì đó, cho nên thôi thầy cắt cái chùa khác đi. Tụi con hùng nhau lại mua cái nhà cái rồi thầy cứ đi cúng, thỉnh thoảng thầy cũng trả xong cái nợ chùa đó. Và thưa các vị, không có cái nghề gì dễ ăn bằng cái nghề cầm cái tang đi cúng bang bang. Có tiền dễ chịu lắm đó. Và chiều này tôi ngồi nói chuyện với thằng nhóc chở tôi nói thầy nghĩ thầy cũng đổi nghề con, làm thầy cúng chắc ăn hơn. Và thực tế là vậy. Các vị thấy là tôi chỉ cần học Đại Bi Bát Nhã Thập Chú thôi. Tôi học Di Đà Hồng Danh Du Lan Phổ Môn thôi, chừng đó tôi làm ăn cả một đời, không cần làm gì thêm cả. Học ngần đó kinh thôi là tụng cả đời, chỉ cần cái tăng thôi. Và rõ ràng là cái nghề đó khá lương thiện. Thực tế nó là như vậy, lương thiện vô cùng. Tại sao? Thưa các vị, tôi đi cúng ai thương thì cho tôi 5 đồng, tôi sống thế thôi là đủ rồi. Không lợi, không danh, không bị người ta đánh phá, không bị người ta dè biểu kinh chê gì cả. Còn cái nghề đi dạy Phật Pháp này có bữa cũng bị chúng đập cho trận. Không đập bằng loại hình thức của cây, của đá, của ngói gạch ném vào thì họ cũng viết bài, họ chửi, họ mắng thôi, chứ không tha, không trốn người nào được cả. Cái nghề giáo dục nó như vậy đó. Cho nên thưa các vị, tóm lại một điều chúng ta nên nhớ là cúng dường đầu tiên cái yêu cầu đó là cái niềm kính trọng đối với Phật Pháp Tăng. Mình hiểu được Phật Pháp mình cúng dường. Thứ hai, có trí tuệ đi vô, đừng vì cảm tính mà cúng dường. Tại vì nếu các vị không có trí tuệ đi vô thì các vị vì cảm tính thì các vị làm cho Phật Pháp, làm cho tăng đoàn xé ra từng mảnh. Và cái chuyện này nó xảy ra ở Việt Nam ở đây cũng rất là nhiều. Thích một thầy một cô rồi đó, cái rồi người ta kêu gọi, ta vận động cái hè nhau cúng dường để xây dựng một cơ sở. Và các vị vô tình các vị làm cho thầy cô đó chết dần trong cái điều kiện sống một mình như vậy. Tại vì họ ở một mình một chùa thì nào tiền biêu tiền vọng đối phó với mọi thứ, không còn thì giờ để họ tu tập đâu. Và khi thì giờ không còn, năng lực tu không có, mà cái điều kiện vật chất tiền của phía sau nó rượt, cho nên người ta phải vận dụng nhiều kế sách để lấy tiền Phật tử. Chuyện này nó rất là tự nhiên thôi à. Năng lực tu mà đủ sức thì có sức hút để cho các Phật tử quy kính cúng dường yểm trợ tam bảo. Còn năng lực mình đi xuống thì cái chuyện nó xảy ra đó là mình phải dùng mọi cái kế sách, mọi cái thủ thuật và mọi thứ. Nói thì mất lòng nhau nhưng mà sự thực nó là như vậy. Nhưng mà thưa các vị,
mình làm tao động chân tay, mình kiếm đồng tiền cho chùa thì hãy còn tha được, tương đối rất ư là lương thiện đó. Và thưa các vị, đó là cái điều đầu tiên để các vị nhận ra lời Đức Thế Tôn dạy ngày xưa. Cái điều đầu là chúng ta phải cúng dường bằng cái tâm kính trọng là một, trí tuệ đi vô là hai. Bằng không thì các vị phá vỡ gia đình của các vị là một, phá vỡ đạo pháp là hai. Đừng có tưởng mình làm việc đó phước lành, nhưng khi không có phước lành đâu, phải cẩn trọng.
Mình đi vô thêm một đôi phần nữa.
Thứ hai là mình làm cái gì xong rồi khởi tâm hối tiếc, như câu chuyện này. Cho người ta rồi cái rất là bàng hoàng tiếc. Chết chi mà cho tôi lấy là được thì tôi lấy. Và thưa cái chuyện này ta dễ khắc phục vô cùng. Các vị đừng bao giờ ai nói cái gì gật đầu cái cụp, đừng bao giờ làm như thế. Tôi suy nghĩ một phút, cho phép tôi suy nghĩ một phút. Và họ xin tiền tôi, mượn tiền tôi, thưa các vị, đều phải làm một công việc là trầm tư lại mất một phút. Tôi muốn cúng dường tôi phải trầm tư lại một phút. Nên như vậy, các vị làm được điều này thì các vị làm được điều hay hơn là khi giận muốn nói một lời mình cũng trầm tư một phút trước khi nói. Rồi giỏi hơn nữa thì trước khi giận tôi trầm tư một phút, tôi cho phép giận hay không nữa. Thì nó sẽ hay vô cùng. Mình có tu thì mình làm được điều này thôi. Mà không thì không làm được. Ai biểu thì nghe. Anh phải cúng dường đi, mở hầu bao ra cúng dường rồi về nhà giận vô cùng, không biết làm sao lấy lại. Cho nên thưa các vị, hãy làm mọi việc trong sự cẩn trọng, đừng để hối tiếc. Các vị phát tâm cúng dường rồi đừng có ra lãnh nhãn, nó chết gì ta cho cái tên ăn mài sướng hơn cho cái ông thầy tu kia. Thì cái quả báo giống như cái ông này đây, làm nhà giàu kho lẫm có tới mấy triệu đồng tiền vàng, thế nhưng mà ăn chỉ ăn cháo chua thôi. Đi xe tồi tàn, có khi không có được đôi dép để mang. Tối thì ba xò bốn đạp nhảy lên ngủ, xò đập đập mấy cái nhảy lên ngủ, không là giữa chân. Các vị biết cái câu nói đó chứ hả? Nhà quê thì nói như vậy, không có mang dép đâu, tối là ba xò bốn đập. Xò ba cái, đập đập ba cái, lên đến giường ngủ thôi. Đâu cần rửa chân làm chi, không ai nhép. Tôi không biết là đời sống của các Phật tử như thế nào, mà thú thật là cuộc đời đi tu của tôi nếm nhiều cái hương vị của nhân thế rất là vui. Năm 78, 79 gì đó tôi về quê có cái thất, và mình kể chuyện vui một chút rồi trở lại chuyện này, kiếm chuyện nói cho nó hết giờ luôn. Năm đó mình thấy cái nhà của bà cụ mình nó rất là tồi tàn, mình nghĩ là mình sẽ cất lại cho bà cái nhà. Mà để dành được mớ tiền, nhưng mà cây gỗ miền Nam nó rất là mắc, thưa các vị. Miền Nam họ cất nhà họ chuộng đó là cây thao lao, không biết các vị có biết cái chuyện nào. Thứ đó là không có mọt mối ăn thôi, không có chi lạ. Thao lao trong xe. Và năm đó là năm biên giới Campuchia nó nhiều cái vấn đề xảy ra bất an vô cùng, cho nên nhà của cái vùng châu đốc người ta bán nhà cũ rẻ lắm. Cái mình nói với bà già nó, bà đưa tiền tôi lên đó coi cái nhà cũ nó tốt, tôi mua về cho bà. Lên đó thì cái nhà đó họ nói là cái ông chủ nhà tuốt ở trong rạch giá, trong sóc xoài á. Cái mình lại lặn lội một chuyến đi tuốt vô rạch giá vô sóc xoài. Từ Rạch Giá đi ngang qua đường Sóc Sòi mới tới Tri Tôn. Cái địa danh đó ai là người miền Nam thì biết rất là rành. Và thưa các vị, Sóc Sòi là cái vùng mà trầm thủy. Biết cái từ trầm thủy đó hả? Tức là nước ngập quanh năm, năng với lát nó mọc đầy ngoài đường hết, người ta đắp con đường đi ngang qua thôi. Và cái vùng đó thì thưa các vị, mũi buổi chiều nó bay một đàn, mình đưa tay nắm về được nắm. Thì các vị hình dung mũi đến độ nào. Và buổi chiều tôi tới nơi thì thưa các vị, tôi đứng nói chuyện với anh Phật tử kia, tôi không đứng yên được, tôi phải dậm chân này. Tại vì mình đâu có mang tất, mà mang tất này ăn thua gì nó cắn vô hết á. Và ngủ đậu nhà của một người nhà quê kia để nói chuyện mua bán với anh nọ. Thế là tới nói chuyện một nhà, về tối ngủ lại một nhà. Và các vị hình dung là nơi cái vùng quê hương U Minh, núi rừng mũi bay như sáo thổi, đĩa lội tợ bánh canh đó thì đâu có phải là chuyện hiền đâu. Mình cứ đinh lên là đời sống người tu mình một chiếc võng thôi, với cái y thôi là đủ trùm đầu văn võng đưa. Thế nhưng mà thưa các vị, mũi từ dưới lớp võng nó chích lên lủng hết mấy lớp, vừa áo vừa võng vừa lủng hết, ngủ đâu có được. Đầu hôm thì nó thôi, mấy anh ngủ trong mùng đó đi, tôi văn võng tôi ngủ ngoài thôi. Tới nửa đêm rồi cứ lăn qua lăn lại và cái võng nó kêu quạt sột quạt sạc. Cái anh cùng đi với mình á, anh ba hàng xóm nó nói thưa thầy, thôi thầy, họ ở nhà quê không có kêu bằng thầy đâu, kêu ông Đạo thôi. Ông Đạo à, ông vô đây ngủ đi chứ ông ngủ mà ông chết luôn á, mũi nó cắn ông đêm nay là ông không còn xác ông về đâu. Thú thật mình cũng chịu thua thôi, phải đi vô trong cái mùng của cái anh chủ nhà đó, ảnh giăng cho người khách ngủ. Thưa các vị, người ta con cái rất là đông, năm ba thằng nhóc gì đó, ban ngày thì nó lội bùng nó dầm sình, tối nó vô nó ngủ mà mùng có nó thì thơm phức. Do vì con nhỏ con lớn gì nó nửa đêm nó buồn đi tiểu thì nó phóng đại ra ngoài vách mùng đó, nó thơm phức cái mùi. Cái mùi ăn nó nhát ra thì thôi, nực nồng là mũi không dám bay vô thôi. Rồi sáng là chủ nhà nói thưa thầy, nhà của con cái con đông lắm cho nên đêm hôm thầy ngủ buồn thì có nghe mùi thơm không? Thầy. Và rất là vui thưa các vị. Từ cái điều đó nó cho chúng ta rất là nhiều bài học về cuộc đời này thưa đại chúng. Cái bài học gì nó có mặt nơi đời sống chúng ta? Đố các vị á. Chúng ta đang nói về cái chuyện mình bố thí cúng dường mà khởi tâm hối tiếc á. Cho nên dù anh có thể sống một đời sống rất là giàu có, nhưng mà bản thân anh nó vẫn cứ ở trong cái hoàn cảnh không thể khác gì được. Cái tập nghiệp quá khứ mình đó đã gây đó, thứ nhất là do quả báo phước điền nó đến với mình, thứ hai do tâm thức của mình không đổi thay chi. Và từ cái căn bản nhận thức này, mình nhìn về cuộc đời của mình hay là nhìn về cuộc đời xung quanh, nó đi con đường này. Có những người thực sự đời sống của họ rất là giàu có chứ không phải nghèo túng gì đâu, ấy vậy mà tâm thức họ nó không mở ra được. Cái sự bần hàn tầng tiện của họ nó đeo dính cuộc đời thôi. Đáng lẽ họ có khả năng bố thí nè, cúng dường là giúp đỡ bao người trong cái điều kiện họ có, ấy vậy mà họ coi đồng tiền nó nặng vô cùng. Họ không thể mở ra một chút tấm lòng để có thể giúp được người thân của họ nữa, chứ đừng nói giúp ai xa lạ. Đó là cái ý thứ nhất mình chia sẻ. Và khi cái chuyện đó nó có mặt trong đời các vị, thì cho dù các vị có thể là ông nhà giàu, các vị có không thể vượt khỏi cái đời sống, cái bối cảnh xung quanh nó ràng buộc đời sống các vị nó ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đâu. Mình ví thử là đời sống của ông nhà giàu, thiệt giàu, ông gắn liền đời sống của ông với cái nơi quê hương gọi là Sóc Xoài đó, thì tôi có đố trời mà có thể gỡ ông ra được, không có cách nào đi đâu được hết. Và dù ông giàu mấy đi thì giàu, nhưng mà cái chuyện mũi và đĩa, cái chuyện đời sống đó là đời sống quanh năm của một con người ở vùng đất đó, không có chạy đường nào trốn được cái môi trường đời sống đó. Thế nhưng mà có những người nghèo, tâm hồn của họ đủ thoáng đãng, họ không có bố thí cúng dường chi nhiều đâu. Thế nhưng mà cái phước lành nó đến từ tâm thức của họ, cho nên thưa các vị, có khi họ vượt khỏi những cái quê hương như vậy, họ sống ở những vùng đất nó sang quý hơn. Phước lành của họ nó không phải lớn như những người có phước lành thực sự của cõi trời, thế nhưng mà họ chắp cánh họ bay khỏi những cái vùng quê hương khó khăn nghèo khổ và đầy những cái hoàn cảnh khốn bẩn như vậy, không phải là không có. Cho nên thưa các vị, cái tâm thức của chúng ta rất là quan trọng. Tâm ta khởi thì hoàn cảnh chung quanh đổi theo, nghiệp ta đổi theo. Tâm ta không khởi thì đặt các vị trong một cái điều kiện sang giàu của một gia đình quyền quý, các vị vẫn hành xử bần tiện như cái tên ăn mày. Cái chuyện này rất là tự nhiên thế thôi. Cho nên có những người nhà giàu tâm của họ keo kiệt vô cùng như những tên ăn mày. Trái lại có những tên ăn mày mà hắn sống hào phóng vô cùng như anh nhà giàu. Chuyện này nó có thiệt. Và từ tâm thức của ta, có khi nghiệp nó chuyển hoàn cảnh xung quanh. các vị có thấy ai ăn mày mà lòng của họ mênh mông như hoàng đế chưa? Chưa gặp. Nhưng mà nó có thiệt như vậy. Cho nên quan trọng là cái chuyện khởi tâm của chúng ta, thưa các vị. Đó là ý thứ hai chúng ta đi vô cái câu chuyện này. Ý thứ ba từ câu chuyện này nó cho chúng ta một cái nhận định, nó là nhân quả rất là đáng sợ nha. Như phần đầu mình đã thưa cùng các vị đó, thậm chí Đức Thế Tôn mà nhân quả vẫn còn rượt theo chân, các vị A-la-hán cũng không thể phước từ được nhân quả nó đến. Thế thì chúng ta là cái chi mà không có thuận theo lẽ tự nhiên sống, tôn trọng cái luật nhân quả chứ? Nó không có sai một mãi may nào cả, và nó không tự nang một ai cả. Ai cũng chịu cái quy luật nhân quả nó đến với họ thôi. Cho nên cái điều đầu để có thể tu tập cho giỏi là các vị đặt cái nền tảng căn bản trên cái niềm tin nhân quả này. Một cái hạt nhân lành khởi lên trong tâm thức, một cái hạt nhân lành khởi lên trong cái nhìn của các vị, trong câu nói của các vị, nó đều có cái quả hồi báo lại chứ không bao giờ thiếu cả. Và cái nhân lành nó khởi từ trong tâm thức rất là quan trọng. Một hạt lành của tâm thức khởi thôi, thế thì nó có khả năng chuyển hóa được nghiệp xấu ác nơi các vị rồi. Và chỉ cần một khởi niệm trong tâm thức, ta có thể đọa lạc hay không đọa lạc rồi. Trong những câu chuyện cổ người ta viết về nhân quả, có câu chuyện rất hay, cũng rất là đáng để cho chúng ta lưu ý. Có một tên ăn cướp giết người kia, trên con đường nó ăn cướp của giết người xong rồi nó về, tự nhiên nó thấy có một cái con nhện nhện đang bò ngang đường. Thay vì nó dậm chết thì nó ôi sinh mạng của mi bé bỏng và sống đâu có dai, cho nên nó lại né bằng chân nó bước chỗ khác. Thế rồi nó rớt xuống địa ngục do cái tội nó sát sanh, nó giết người, nó cướp của. Và bất thần thì nó thấy sợi tơ nhện từ trên cõi thiên đường thòng xuống tơ vàng óng ánh. Cái nó mừng vô cùng, đây là cái con đường vượt thoát rồi. Nó nắm sợi tơ nhện, nó đu, nó leo lên. Leo lên một lúc rất là mệt, mà thiên đường thì vẫn còn xa lắc xa lơ, chưa có lên tới nơi. Nhưng mà nhìn lại phía dưới thì thấy lúc nhúc những cái chúng sinh tội phạm nó cũng bắt chước mình, nó cũng nắm sợi tơ nhện, nó leo lên nữa. Nó nói trời ơi, cái sợi tơ nhện này của riêng tao. Tao phát giác là đầu tiên tụi mi mà leo đông lúc nhúc như thế này thì còn cái chi sợi tơ của tao, nó đứt mất còn cái chi. Cho nên trợn con mắt rình rình đợi đứa nào nó lên gần tới nó đạp đầu nó cho nó rớt. Thưa các vị, khi vừa khởi ý niệm đó thì cái sợi tơ nhện nó đứt ngang phía trên chứ nó không phải đứt phía dưới đâu. Anh ta lại rớt trở lại xuống cõi địa ngục lại. Câu chuyện này nó rất là hay, và nó cũng cho chúng ta một cái khái niệm là, thưa các vị, từ tâm thức của các vị, một niệm khởi lên là mình rớt xuống. Chứ không cần nhiều đâu, chỉ cần một ác niệm khởi lên thôi, một cái niệm thù ghét khởi lên thôi, một cái niệm muốn tổn hại người ta khởi lên thì các vị tự đọa lạc rồi. Đó là cái điều rất là đáng sợ, cho nên chúng ta hãy canh chừng. Và mình tu là mình tu từ bên trong đây, từ những cái khởi niệm đây. Chứ đừng nghĩ là phải đợi tới nói ra miệng rồi mới tu, chứ muộn rồi. Đợi ra hành động rồi mới tu thì muộn rồi. Ngay trong khởi niệm, vừa tức tối, vừa giận, vừa bực, vừa thù ghét người, ngay nơi đây khởi lên thì ta phải nhận diện được nó để tu, để chuyển hóa. Và nhân quả là cái gì rất là đáng sợ. Nó chưa ai đâu. Mà mình chưa chứng được thánh, chưa giải thoát được thì nó vẫn còn theo sát trên gót chân của mình. Và cái điều cuối cùng cũng là cái điều kết nữa, đó là từ tâm sinh khởi. Nhân quả trùng trùng nó từ tâm sinh khởi. Tâm như công quả sư, năng quả chủng chủng hình, đó là câu kinh Hoa Nghiêm. Tâm như người thợ vẽ, quả nên các thứ hình. À, thiên đường hay địa ngục đều do tâm vẽ nên. Quả thánh hay là đọa lạc cũng từ tâm thức anh khởi lên. Và mình tu hai bước thôi. Cái bước cạn có thể tu tập được là luôn làm cho tâm anh sinh khởi những cái thiện niệm. Những cái niệm nào, cái ý niệm nào mà lành thiện, thương yêu, vị tha, giúp người, từ ái, đó là những ý niệm rất là tích cực, mình cho phép nó sinh khởi. Và khi những cái năng lượng lành của tâm thức sinh khởi thì cái điều đầu tiên nó tạo thành nơi tự thân đời sống các vị là nó tạo thành cái nghiệp lành cho đời sống của các vị. Nó làm thành một cái vòng đai khí quyển bao quanh đời sống của các vị. Rồi may mắn nè, an bình nè, hạnh phúc là tự nhiên nó sinh khởi, nó đến với các vị bằng cái thiện nghiệp của các vị gây dựng. Tức là bằng những ý niệm lành của các vị phóng ra, nó tạo thành một loại năng lượng lành hồi báo lại đời sống tự thân của các vị. Đó là điều thứ nhất. Mình hướng tâm mình về một điều lành, hướng tâm suy nghĩ về một điều lành, vân vân, thưa các vị, quả báo nó lại đến với ta. Do vậy cho nên có những người họ không làm việc chi nhiều, tối ngày họ cứ ngồi trước bàn Phật họ tụng kinh thôi, phước lành cũng đến, không phải ai ban cho cả. Đức Phật ngài có tam minh lục thông cho nên ngài không cần mình tụng cho ngài nghe làm gì đâu, chắc như vậy. Thế nhưng mà mình tụng để làm gì? Để làm phát sinh năng lượng lành trong tâm thức của mình thôi. Chứ mình đừng nghĩ cái chuyện tụng kinh hay lại Phật nó không có chuyển được nghiệp. Thưa, có năng lực rất là mạnh, do vì tâm của các vị chuyển lời của các bậc giác ngộ, các vị đọc, các vị trùng tuyên, nó gieo vào tâm thức của các vị cái hạt giống thiện lành trong đời này và đời đời không mất. Đó là một. Thứ hai, ngay hiện đời mình đọc một lời kinh, niệm một tiếng Phật, tụng một bài chú vân vân, nó làm cho cái năng lượng lành từ trong vùng tâm thức của mình ngân ra, phát ra một cái loại sóng, một cái loại từ trường. Nó làm cho cái năng lượng từ trường nó như một vùng khí quyển bao quanh đời sống các vị, che chở, nâng đỡ. Rồi nó lại có năng lực là thu hút những cái loại từ trường cùng với một tần số vậy đến với mình. Cho nên thưa các vị là từ tâm sinh khởi. Nếu các vị có thể khởi phát từ những thiện niệm trong đây, đó là cái cách các vị tự chủ để làm. Thứ hai, các vị vận dụng thánh ngôn của thập phương chư Như Lai qua lời kinh tiếng Pháp, trong lúc các vị thọ trì tụng niệm vân vân, nó cũng làm sinh khởi vô vàn cái từ trường lành thiện trong đời sống để che chở các vị. Cái chuyện này thưa các vị nó không có gì bí hiểm khó hiểu cả. Và không phải là chúng ta tụng kinh rồi Phật ban cho ta phước lành, thần linh gì theo hộ trì cả, mà cái đó là do năng lực tự tâm của các vị khởi sống phát ra năng lượng lành thiện, thế thôi. Đó là điều thứ tư. Và thưa đại chúng là mình thấy hết giờ rồi đó, dừng ở đây, nói chuyện lang thang nhiều quá.
Mình cúng dường, mình thống sanh, mình bổ thí, nhưng mà mình có một cái mục đích là để mình làm gì để mình được hưởng cái phước cho kiếp sau, thì thật sự là không có phước này.
À, có chứ con. Có đấy.
Nhưng mà mình làm có mục đích thì mình có một cái ý định trong
nó chia ra hai tầng coi. Cái tầng của người mà thâm hiểu Phật Pháp đạt đạo là thì họ làm từ cái tâm lành của họ, tức là cái điều rất là tự nhiên thôi. Họ làm là tại vì họ thấy cái việc đó từ nơi trái tim lành thiện họ phát ra, họ làm, họ không cần mục đích gì cả. Thương anh, giúp anh rồi họ quên tuốt tên anh là gì, họ không cần nhớ. Đó là từ cái trái tim rất thuần thiện họ làm. Mà mình chưa đạt được cái trình độ đó thì mình làm vì mong muốn là chuyển hóa nghiệp của mình nè, vì muốn hồi hướng công đức lành đó cho người thân của mình nè, vì muốn đời sau mình sinh ra được quả lành nè, vân vân. Thì cái đó ở cái tầng của người tu tập thiện nghiệp vẫn có phước lành hồi báo lại. Còn cái người kia thì họ đã thuần thiện rồi, họ không cần những phước lành, nhưng mà phước lành tự đến đó. Còn mình thì mình làm bằng cái ý niệm là mong muốn, mình đặt cái ý chí của mình để làm, nó vẫn có những cái phước lành cần thiết hồi báo lại. Cái ông nhà giàu thiệt giàu ông làm là tại sao? Ông đâu muốn làm giàu nữa. Cái đó là việc tự động thôi. Ông đầu tư là do vì cái trớn làm giàu họ ông đã có rồi. Còn mình làm ban đầu mình cắt móc từng đồng để làm gì? Để làm giàu. Còn người ta đã giàu thiệt rồi thì họ làm một cách tự nhiên, tại vì của cải ông bà bố mẹ của họ để lại cơ sở đó, họ cứ thế mà họ đầu tư năng lực vô để họ trông nom, họ không bận tâm gì về chuyện lời lỗ bao nhiêu cả. Thôi giờ mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng thánh đều trở thành Phật.